Thư số 100. Thư trả lời cư sĩ Hoàng Tụng Bình ở Tương Âm. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo mà thôi, một mực chất phác, tròn chẳng chịu khen suông người khác, cũng tròn chẳng mong người khác khen suông chính mình. Trang thứ nhất trong bài văn của các hạ, tôi chẳng muốn nghe đâu, bởi tôi không có thân phận ấy. Hóa ra còn gì nhục nhã lớn hơn? Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, hãy càng nên đau đớn sám hối để tiêu túc nghiệp. Lại phải tận lực kiên truyền ăn nằm để bệnh khỏi nặng thêm. Bất luận bệnh gì, nếu chẳng kiên ăn nằm, chắc chắn khó thể lành bệnh. Khổng Tử đã nói, phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu giả. Cha mẹ chỉ lo lắng về cái tật ấy, là vì chuyện ăn nằm là căn bản của hết thảy bệnh vậy. Thông thường, chữ tật ở đây thường được các nhà chú giải hiểu là những thói hư tật xấu, như không giữ luân thường, lễ nghĩa. Riêng tổ giải thích chữ tật ở đây phải hiểu là thói tham mê tình dục quá đáng. Tổ giảng rất rõ về ý nghĩa này trong lá thư 141, tức lá thư gửi cho cư sĩ niệm Phật. Lúc thân thể đang bệnh tật, cớ gì phải tới cư sĩ lâm để theo đại chúng niệm Phật? Chỉ nên ở nhà lắng lòng tịnh niệm thì thật là tốt nhất. Còn nói tới chuyện cùng với thiện tri thức nghiên cứu Phật lý, thì trong lúc thân đang mang bệnh nặng, chỉ nên nỗ lực tu trì như chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Lúc này, chớ nên nghiên cứu, nếu nghiên cứu một kinh sẽ đâm ra trở thành lan man. Ví như mắc bệnh, được một viên linh đan liền chăm chú uống ngay. Chớ có trước hết phải nghiên cứu xem viên linh đan này do những thuốc gì chế thành, thuốc nào chạy vào kinh mạch nào, trị bệnh gì, đều mong cho hiểu rành mạch từng điều rồi mới chịu uống thuốc ư? Ông Trọn chẳng biết nguyên do của chuyện học giải và học hành nên chẳng được lợi ích chân thật. Những danh mục của ngoại đạo kể ra cả trăm cả ngàn, nhưng nếu xét đến chuyện dụng công của họ, nói chung chẳng ngoài luyện đan, vận khí. Dẫu họ dạy người khác xem kinh niệm Phật, cũng đều là phô trương bề ngoài. Lẽ đương nhiên, họ chẳng coi đấy là đạo. Muốn đắc cái đạo của họ, thì phải khẩn thiết tột bậc. Ban đêm, một mình vào trong thất, đóng chặt cửa cái, cửa sổ, phía ngoài các người tuần phòng, chỉ cho một người vào thất. Trước tiên, phải phát lời nguyền cực ác, cực thảm. Nếu gây nguy hại cho giáo phái của họ, chắc chắn sẽ bị những báo ứng thê thảm như thế ấy. Thề đọc xong, sẽ điểm khiếu chỉ huyệt cho người ấy, hoặc trên đầu, trên mặt, hoặc ở trong thân. Nếu là huyệt trong thân, phải cởi bỏ áo ngoài, áo quần lót phải vén lên để chỉ. Thật ra, các Cách làm như vậy đều là bẫy rập mê hoặc con người. Nhưng hết thảy ngoại đạo đều tuyên bố, kẻ mới ban đầu nhập đạo, hễ được truyền đạo rồi, thì chẳng tu vẫn được thành. Nếu bỏ đi cách bí mật, dạy rõ cho người, chẳng phát lời nguyền, cho người khác mặc tình vào đạo, bỏ đạo, thì ngoại đạo sẽ không có căn cứ để tồn tại được. Phật Pháp không có chuyện bí mật truyền dạy riêng tư, cũng chẳng buộc người thề thốt. Tin thì y theo đó tu trì, không tin tưởng thì để mặc người ấy bỏ đi. Ông đã niệm Phật, còn tính muốn gia nhập ngoại đạo, tức là ông hoàn toàn chẳng biết Phật Pháp và ngoại đạo chánh tà như thế nào. Chỉ dựa theo người khác mà sanh lòng tin, quả thật chưa phải là lòng tin thật sự. Nếu sanh lòng tin chân thật, chỉ nên dốc sức tu trì. Cần gì phải lo ngoại đạo đông đảo có thể bị sực bẫy ư? Đã do tốt nghiệp mắc bệnh ngặt nghèo, thì hãy nên ăn chay niệm Phật, làm chuyện siêu độ cho oán gia đời trước. Nói đến siêu độ thì cũng chẳng cần phải mời tăng làm Phật sự, chỉ là chính mình khẩn thiết chí thành niệm Phật và niệm Quán Âm. Hơn nữa, đừng cật vấn, chỉ niệm một Đức Phật, một vị Bồ Tát mà có thể lành bệnh hay sao? Phải biết, niệm Phật là pháp thẳng chóng, viên đốn nhất trong Phật Pháp, lợi ích vượt trội hết thảy pháp môn. Chỉ do tâm chí thành hay không mà thành khác biệt, chứ không phải là Phật Pháp có linh nghiệm hay không.